Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Quân đội Mỹ tỏ thái độ cứng rắn về vấn đề Biển Đông. Tiếp đến là tường trình Chiến tranh Việt Nam, câu chuyện chưa thể lãng quên. Sau đó là bài học tiếng Anh New Dynamic English. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau khi Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 31 tháng 5 nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm đảo, các nhà bình luận Việt Nam cho rằng thái độ ngày càng cứng rắn về vấn đề Biển Đông của Ngũ Giác Đài, dù chỉ là những phát biểu về hành động quân sự, nhưng có thể trấn an người dân Việt Nam trong khi Hà Nội muốn có một giải pháp hòa bình với Bắc Kinh. Giáo sư Hoàng Việt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Thì cho thấy một cái điều là cách nhìn của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Và đặc biệt là từ các quan chức từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đều muốn có một chính sách cứng rắn hơn đối với cả Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng thổi bay đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông hay không, Trung tướng McKenzie đáp rằng, tôi có thể nói rằng quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chiếm các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương. Theo CNN, theo Newsweek, ông McKenzie nói Mỹ có kinh nghiệm phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập là ám chỉ các chiến dịch của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, và kinh nghiệm đó đã được tích lũy thành năng lực cơ bản của quân đội Mỹ. Truyền thông Việt Nam đón nhận phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài như một lời cảnh báo cứng rắn đối với Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 chạy dòng tiết, Mỹ cảnh báo cho nổ tung đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép, trong khi báo Lao Động loan tin Mỹ cảnh báo thổi bay đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. Giáo sư Hoàng Việt nhận định rằng khả năng Hoa Kỳ phá tan các đảo nhân tạo của Trung Quốc là rất thấp. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì đa số người dân sẽ rất vui mừng. Ông nói,
nếu mà đối với chính phủ Việt Nam, thì họ sẽ có cái nhìn thận trọng là họ sẽ xem xét xem là nó có ảnh hưởng gì lợi ích của họ không. Chứ còn đối với những người dân Việt Nam bình thường, tôi nghĩ rằng họ lại rất là thích thú cái điều đó. Thế nhưng mà nói thì nói thôi. Thì cái khả năng đó là xảy ra cũng rất là thấp, là Trung Quốc họ rất giỏi trong cái việc mà họ nắn gân và biết cái nào là cái điểm tới hạn, cái red line của đối đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Theo tôi dự đoán là nếu nó căng thẳng như vậy thì Trung Quốc sẽ tìm cách để giảm nhiệt. Chính vì vậy cho nên là cả Hoa Kỳ cả Trung Quốc đều phải kiềm chế nhất định. Vì thế là cái chuyện mà khả năng xảy ra trong thực tế, cái chuyện này tôi nghĩ là rất là thấp đấy.
Có cùng nhận định với giáo sư Hoàng Việt, blogger Hưng Ngọc Phạm viết trên Facebook như sau. Kinh nghiệm và khả năng tấn công của Mỹ thì không bàn cãi, nhưng có ý định tấn công hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhận định của tướng McKenzie được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch thực thi tự do hàng hải để đáp trả hành vi Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngày 27 tháng 5, hai chiến hạm Mỹ đi vào vùng 12 hải lý các đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hơn một tàu trong hoạt động tuần tra để khẳng định quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế. Hôm 30 tháng 5, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ là thách thức lâu dài lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc có phản ứng tức giận với những tuyên bố gần đây của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Quánh nói Mỹ vừa ăn cướp, vừa la làng. Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, cựu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói dưới VOA rằng phát biểu của tướng McKenzie thể hiện khả năng hiện diện quân sự ngày càng cao của chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Thảo, người từng tham gia hải chiến Trường Sa tại Đá Gạc Ma khi quân đội Việt Nam đối đầu với hải quân Trung Quốc vào năm 1988, nói rằng Việt Nam không có ý định ủng hộ hay can thiệp vào các hành động quân sự trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà thấy vào đó là biện pháp đấu tranh ngoại giao và hòa bình.
Thank you.
cả về kinh tế rồi về nhân về con người, cho nên là về cái phần dùng cái phần để mà tấn công hoặc là để giành lại được điểm thì cái này cũng nó rất là khó nói, bởi vì là có thể là rất tiếp nhận lại phải rơi vào một cái hoàn cảnh ở chiến tranh mà phần thắng cũng chưa biết chưa chắc chắn là về của phía ai, cho nên là cái này thì
và hồi đầu tháng 5, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hôm 8 tháng 5 như sau. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở khu vực và thế giới, thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ gửi máy bay quân sự không người lái đến Việt Nam, theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 1 tháng 6. Theo trang San Diego Union Tribune, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 1 tháng 6, bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Trang này nói rằng các quốc gia cũng đang tiến tới kế hoạch để Hoa Kỳ gửi máy bay huấn luyện và máy bay không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế.
Cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ có thể nói vẫn là một đề tài không thể lãng quên ở Mỹ. Lịch sử một lần nữa được nhắc nhở qua buổi thảo luận tuần rồi tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington DC, nhân dịp ra mắt cuốn sách nhan đề Our Year of War, Năm tháng chinh chiến. Cuốn sách xoay quanh hai anh em cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagen và em trai Tom Hagen, đều là cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam, và những câu chuyện liên quan đến họ đã thể hiện rõ sự chia rẽ của nước Mỹ trong cuộc chiến này. Ông Daniel Bozer, tác giả, cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam nói.
50 năm trước, vào năm 1968, nước Mỹ đang ở trong thời điểm chia rẽ cực độ về cuộc chiến tại Việt Nam. Có những người ủng hộ vì họ thấy cần thiết phải ngăn chặn làn sóng cộng sản tại đây, nhưng cũng có rất nhiều người phản đối cuộc chiến này. Chuck Hagel và người em trai của mình Tom Hagel cũng có hai cách nhìn hoàn toàn trái ngược nhau về cuộc chiến ở Việt Nam. Do đó, câu chuyện của hai anh em họ cũng chính là câu chuyện của nước Mỹ ở thời điểm đó.
Theo nhận định chung của tác giả và những người tham gia buổi thảo luận, thì cuộc chiến Việt Nam chính là cuộc chiến đã gây chia rẽ xã hội Mỹ sâu sắc nhất, mà chưa một cuộc chiến nào trước đó và cả sau này có những tác động và ảnh hưởng tương tự. Vì vậy, việc kể lại những câu chuyện liên quan đến chiến tranh Việt Nam không phải là một đề tài cũ, và cuộc chiến này cần được phân tích kỹ lưỡng qua nhiều cuốn sách, nhiều câu chuyện thực tiễn trong cái nhìn biện chứng ngày hôm nay, để từ đó có những kinh nghiệm và bài học cần thiết có thể được rút tỉa cho chính những vấn đề hiện tại. Ông Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết.
Năm 1968, tôi và em trai của mình khi đó đang ở Sài Gòn, tại một khu dân cư mà người ta gọi là Chợ Lớn. Chúng tôi đã chiến đấu trong từng căn nhà, từng con hẻm của khu phố này. Chính những ngày tháng có mặt tại Việt Nam đó đã chia rẽ hoàn toàn suy nghĩ của hai anh em tôi. Và đến giờ tôi nghĩ rằng thật không lãng phí thời gian nếu tôi và các bạn cùng tìm hiểu lại những gì đã diễn ra tại Việt Nam.
Tham dự buổi thảo luận có rất nhiều cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, những người đã trải qua những năm tháng không thể quên tại miền Nam Việt Nam. Và cho đến bây giờ, đối với nhiều người, câu hỏi liệu cuộc chiến tại Việt Nam cách đây nửa thế kỷ có thực sự cần thiết hay không vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Buổi thảo luận này là một trong số rất nhiều buổi thảo luận về chiến tranh Việt Nam vẫn thường xuyên được tổ chức tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính. qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 326. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học 234 và 235, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ để nhấn mạnh, tiếng Anh gọi là inversion. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ no sooner, nghĩa là ngay sau khi, để nhấn mạnh, hoặc như trong khoa tu từ Pháp, tiếng Anh gọi là rhetoric, để gây ấn tượng mạnh hay thuyết phục. Cũng dùng inversion trong những câu tả cảnh hay tả người trong các chuyện cổ tích. Nhưng ta thường dùng inversion khi đọc hay khi viết văn mà ít dùng trong văn nói. Để ôn lại, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh bằng hai cách. Cách thứ nhất là cách thông thường. Cách thứ nhì, nhấn mạnh và có trao đổi chủ từ và động từ. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói câu ấy cho đủ nghĩa. Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì điện thoại reo. I had scarcely stepped out of the house when the telephone rang. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu với chữ scarcely. Quý vị có trả lời là scarcely had I stepped out of the house when the telephone rang. Câu thứ hai, chưa bao giờ tôi thấy một căn phòng bừa bãi như vậy. I have never seen such a messy room. Hãy bắt đầu bởi never. Quý vị có trả lời là never have I seen such a messy room. Câu số ba, tôi say quá đến nỗi về đến nhà mà tôi không nhận ra là nhà của tôi. Bắt đầu bởi chữ so. Quý vị có trả lời là so drunk was I that I got to my house front door but could not realize it was my own house. So drunk was I that I got to my house front door but could not recognize that it was my own. Sau đây là phần tiếp theo của bài trước. Sau negative adverbs và restrictive expressions, thí dụ như on no account hay là seldom, cần trao đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis để nhấn mạnh, thì thứ tự là quý vị còn nhớ là auxiliary verb tiếp theo bởi subject. Thí dụ như nhóm chữ mãi mới, mãi quá nửa đêm cô ta mới đi dự tiệc về. Not until after midnight did she come home from the party. Not until after midnight did she come home from the party. Tôi về nhà rồi mới nhận ra là tôi đã bỏ quên áo choàng ở tiệm ăn. Not until I got home did I realize that I left my coat at a restaurant. Thí dụ nữa là dùng chữ scarcely. Chữ này đã học ở trong bài trước. Nay ôn lại. Chỉ mới, vừa vặn hay là vỏn vẹn. Nhấn mạnh. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Normal, you would say, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Hay là khi nói, I stepped in the house just in time when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào nhà thì điện thoại reng. Vậy nhớ là cháu có trao đổi động từ và chủ từ ở action 1. Tức là that I stepped in. Và sau scarcely dùng when. Khi dùng chữ scarce là tính từ khó kiếm, scarce, thì phân biệt với cách dùng chữ rare là quý hiếm. Thí dụ, muốn nói quý hiếm, a rare book, một cuốn sách quý hiếm, valuable, có giá trị. Jobs for college graduates were scarce. Việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học thì hiếm. Trường hợp này có nghĩa là harder to get. Jobs for college graduates were scarce. Còn scarcely có nghĩa là almost not, hầu như không. My hometown was scarcely changed. It looks almost the same as when I left 20 years ago. Tỉnh lỵ nơi tôi sinh trưởng không thay đổi mấy như khi tôi rời đi cách đây 20 năm. Một thí dụ nữa là chữ not only, but also. Thông thường thì nói, the robbers not only looted the shop, but also set fire to it. Không những bọn cướp chỉ hôi của trong tiệm mà thôi, chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Khi nhấn mạnh thì nói, not only did they loot the shop, but also set fire to it. Một nhóm chữ nữa là no sooner than, có nghĩa là vừa mới thì đã hay là ngay sau khi. No sooner had the mother come in than the children started arguing. Bà mẹ vừa bước vào nhà thì lũ con đã bắt đầu cãi nhau. Vậy chúng ta nhận xét là có hai hành động. No sooner tiếp theo bởi hành động thứ nhất. Action one, had the mother come in. Tiếp theo bởi then và tiếp theo bởi action two, the children started arguing. Và có trao đổi động từ và chủ từ action one. Và action 1 và action 2 cách nhau bởi then, T-H-A-N. Và dùng thì past perfect, nghĩa là có had cộng với past participle ở action 1. Quý vị nghe lại. No sooner had the mother come in than the children started arguing. Chúng ta cũng dùng inversion trong trường hợp có comparative, có more đứng đầu, hay là có adjective có đuôi er. Thí dụ, more important than your personal essay is the SAT score. Quan trọng hơn bài luận văn tự sự là điểm thi của bài trắc nghiệm khả năng SAT. Thông thường thì quý vị nói, your SAT score is more important than your personal essay. Một thí dụ nữa là, nếu tôi là bạn thì tôi ở nhà ôn bài để thi ngày mai. Nếu muốn nhấn mạnh thì nói, were I you, I would stay home and review the lessons for the test tomorrow. Còn thông thường thì nói, if I were you, I would stay home and review the lessons for the test tomorrow. Và if I were you, có thể nhấn mạnh mà nói là, were I you. Nếu tôi nhớ sinh nhật của cô bạn gái của tôi, thì bây giờ cô đã không giận tôi. If I had remembered my girlfriend's birthday, she would not be mad at me now. Nếu muốn nhấn mạnh, quý vị có thể đổi lại. Had I remembered my girlfriend's birthday, she would not be mad at me now. Một thí dụ nữa về inversion là sau there, here he is, here are, hay là here comes, there go, cũng dùng inversion. Here is a good novel for you to read. Đây là cuốn tiểu thuyết hay để anh đọc. Here are the books that I don't need, and you can have them if you like. Đây là những cuốn sách tôi không cần dùng nữa, mà anh có thể lấy nếu anh muốn. Here comes my bus. See you later. Chuyến xe buýt của tôi đến rồi. Hẹn gặp lại bạn nhé. Vậy bây giờ chúng ta đến phần ôn lại. Những negative adverbs sau đây, khi đứng ở đầu câu để nhấn mạnh thì phải trao đổi vị trí của động từ và chủ từ. Đó là những chữ never. Thí dụ như never have I seen such a wonderful movie, War and Peace. Chưa bao giờ tôi xem một cuốn phim hay như cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Chữ scarcely. Scarcely has my hometown changed. Tỉnh quê nơi tôi sinh trưởng vẫn chẳng thay đổi mấy. Hardly. Hardly had the game begun when the rain poured. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Not only, but also. Not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Jane không những là một nhạc sĩ có biệt tài mà nàng còn là một người tính tình dễ thương. Little did I know. Thay vì nói, I did not know. On no account should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, không được tiết lộ bí mật của tôi. On no account must you open that door. Con yêu dâu xanh nói với người thiếu nữ, cấm cô không bao giờ được mở cửa phòng này. On no account must you open that door. Một chữ nữa là seldom, rất hiếm khi. Seldom have I read such a good novel. Rất hiếm khi tôi đọc một chuyện hay như vậy. Chúng ta cũng dùng inversion trong những câu tán thán, exclamation, và trong những câu mô tả người hay cảnh như trong những chuyện cổ tích, in exclamation and in literary descriptions, lời tán thán. Thí dụ, isn't it hot? Trời, sao nóng quá vậy? Haven't I got a surprise for you? Bạn có biết tôi sắp có một ngạc nhiên cho bạn không? Literary descriptions. Under the tree was lying a giant snoring like thunder. Nằm dưới tàn cây là một người khổng lồ, ngáy vang như sấm. In front of him stood a great castle. Trước mặt tên khổng lồ, sừng sững một tòa lâu đài to lớn. Under the tree was lying a giant, snoring like thunder. Nằm dưới tàn cây là một người khổng lồ, ngáy vang như sấm. In front of him stood a great castle. Trước mặt tên khổng lồ, sừng sững một tòa lâu đài to lớn. Sau đây là limited use of inversion, giới hạn của sự sử dụng, sự trao đổi giữa chủ từ và động từ. Ta dùng lối inversion khi viết văn và khi đọc văn, nhưng không dùng khi nói thường ngày. Xin lặp lại, không dùng khi nói thường ngày, ngoại trừ khi mấy nhà hùng biện dùng để thuyết phục người nghe. Để so sánh, để ý tới hai lối viết. Thí dụ quý vị muốn nói một câu, tôi vừa đến ga thì xe lửa tới. Tôi vừa đến ga thì xe lửa tới. Nhận xét là có hai hành động, một là tôi tới nhà ga và hành động thứ hai là xe lửa tới. Có ba cách viết dùng no sooner, hardly và scarcely, nghĩa tương đương như là ngay sau khi. Khi nhấn mạnh, no sooner had I arrived at the metro station that the train came in. Hay là hardly had I arrived at the metro station when the train came in. Hay là scarcely had I arrived at the station when the train came in. Trong mẫu câu trao đổi động từ và chủ từ gọi là inversion đó, dùng then cho sooner, dùng when sau hardly hay là scarcely. Nhận xét nữa là dùng thì past perfect cho hành động 1, action 1, và dùng simple past cho hành động 2. Bài học về inversion mà quý vị học nhằm giúp quý vị nhận biết khi có những câu hỏi về cách viết câu văn trong những bài trắc nghiệm. Nghĩa là dùng trong văn viết, nhưng không nói thông thường hàng ngày. Cho nên cũng để diễn tả ý trên, cũng câu trên có thể nói như sau. Ồ, may quá, chút xíu nữa thì nhỡ chuyến xe điện ngầm. Quý vị có thể nói như sau đây. Oh, I'm so lucky. I got to the metro station just in time to board the train. Hay là cũng nói một cách khác. I just got there before the train. Hay là nói một cách khác. The train came in just after I got to the metro station. The train came in just after I got to the metro station. Hay quý vị có thể nói một cách khác. I had only got to the metro station when the train came in. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert ngày 15 tháng 5 nói Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về những phúc trình cho thấy chính phủ Trung Quốc quấy nhiễu hội thánh giao ước mưa sớm tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi hội thánh này dự trù tổ chức một buổi tưởng niệm các nạn nhân động đất năm 2008 tại Mân Xuyên vào ngày 12 tháng 5. Bà Nauert nói, chính phủ Hoa Kỳ cùng với nhân dân Trung Quốc đau buồn trước hàng chục ngàn người bỏ mạng trong thảm họa này và ghi nhận giá trị của việc tưởng niệm và kêu gọi chính phủ có những biện pháp thích đáng để ngăn ngừa hay giảm thiểu những tai họa trong tương lai. Hành động của chính phủ Trung Quốc nằm trong khuôn khổ một chiến dịch rộng lớn hơn để hạn chế những cộng đồng tôn giáo tại Trung Quốc tự do hành đạo, trong đó có người Hồi giáo Uyghur và người Tây Tạng theo Phật giáo. Nhà cầm quyền đã phá hủy nhà thờ phượng, thi hành mạnh mẽ những hạn chế trong những quy luật về tôn giáo được tu chính và cấm bán kinh thánh trên mạng. Quảng bá và bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu là một ưu tiên của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Nauert nói Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các cam kết quốc tế của nước này nhằm cổ suý việc tôn trọng tự do tôn giáo cho tất cả mọi người. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô ạ. Dạ.
Dạ, giáo sư Charles Cường Nguyễn là mỗi tuần đến với studio của đài VOA giải đáp trực tiếp những cái thắc mắc của quý vị, nhưng mà ngày hôm nay ông đang công tác tại Việt Nam, cho nên chương trình này được thực hiện qua Skype từ Việt Nam. Ngày hôm nay nói tiếp về chủ đề MBA bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, vì tuần trước mình đang nói dở dang về các bước cần chuẩn bị, thưa giáo sư. Thì bây giờ xin giáo sư tóm tắt cho những người mà ngày hôm nay mới tới với chương trình là những gì cần chuẩn bị về mặt giấy tờ để đi học MBA, thưa giáo sư.
Tôi cũng muốn thân chào các bạn từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Tôi hiện tại đang công tác ở Việt Nam và tôi cũng được hân hạnh nói chuyện với các bạn hôm nay về chương trình MBA. Thì tuần vừa rồi chúng ta nói về chương trình MBA, tại sao phải đi học chương trình thạc sĩ ở Hoa Kỳ, thạc sĩ quản trị về kinh doanh ở Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi của cô Tammy vừa mới hỏi xong rằng là những cái thủ tục làm giấy tờ như thế nào, thì nó cũng tương tự giống như những giấy tờ mà chúng ta cần để cho đi học chương trình thạc sĩ cho những cái ngành khác. Thì nó cũng đơn giản như vậy thôi, không có gì đặc biệt hơn. Ngoài ra thì chuyện chú ý đến là chương trình này thì các bạn phải thi về cái bài thi GMAT thay vì thi những cái bài thi khác.
Dạ, như vậy là đơn giản là đơn xin nhập học, bảng điểm, lý lịch của công việc mình đã làm qua phải không ạ?
Vâng, và điểm trung bình của cái chương trình cử nhân của các bạn đang học.
Dạ, hay là có cần thư giới thiệu hay là bài luận xin nhập học hay không ạ?
Thì tùy theo những cái trường, thường vào một chương trình thạc sĩ của bất cứ trường nào thì cần phải tối thiểu 2 hay 3 lá thư của các giáo sư của các bạn. Ngoài ra thì cái điểm trung bình nó rất là quan trọng, hay là nhiều trường đại học thì họ cần những bài luận. Thì cái đó là tùy theo cái trường mình nạp đơn mà thôi, không phải là tất cả các trường đều đòi hỏi như vậy.
Dạ, thế có qua khâu phỏng vấn không ạ, thưa giáo sư?
Có nhiều trường họ, trước khi họ quyết định về vấn đề được nhập học, được nhận vào chương trình hay không, thì họ dùng những cái hệ thống như Skype để mà phỏng vấn các sinh viên ở ngoại quốc. Đôi lúc họ mời tới trường để mà phỏng vấn trong cái sự đối diện face to face luôn.
Và Vâng, đó là những cái bước cần chuẩn bị cho cái ngành học MBA, nhưng mà nó cũng là những cái bước cần chuẩn bị chung cho các ngành học khác. Nó chỉ khác, MBA nó chỉ khác những ngành học khác là các bạn phải lấy thêm cái bài thi GMAT, là cái bài thi quốc tế. Vâng.
Và sinh viên đi du học từ Việt Nam thì phải cần một cái visa của student là F1 đó, và sự chứng minh về tài chính và cái khả năng về anh văn qua kỳ thi TOEFL hay là IELTS.
Dạ vâng. Trần Văn Tình lúc này hỏi thăm là có cách nào được học bổng của các trường đại học khi con du học hay không?
Cái thứ nhất là chương trình học bổng của Mỹ có rất là nhiều trường họ cho học bổng cho sinh viên đi. Nếu các bạn muốn thì các bạn phải liên lạc thẳng với những cái trường đó. Cái điều kiện mà quan trọng nhất cho được học bổng là điểm trung bình của bạn rất là cao, và điểm khi thi anh văn cũng điểm cao. Thì hai điều kiện đó sẽ giúp cho các bạn có cái cơ hội và tăng thêm cái sự may mắn để mà được học bổng.
Học lực xuất sắc, tiếng Anh giỏi, đó là những cái điều kiện rất cần để xin được học bổng. Tiếp tục với MBA, thưa giáo sư, học phí trung bình của ngành học MBA như thế nào? MBA thì ngành thạc sĩ chắc là 2 năm, trung bình là 2 năm học phải không ạ? Học phí như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi muốn nói lại một cái điểm quan trọng kỳ vừa rồi chúng ta đã nói qua là trước tiên các bạn phải hỏi tại sao các bạn muốn đi học MBA. Tại vì học MBA rất là đắt đỏ, chương trình học thường thường là tối thiểu là 2 năm và mỗi năm trung bình phải tốn từ 50 đến 160 ngàn đô la. Thì các bạn cái tiền học không là cũng phải mất đến là 120 ngàn cho đến 140 ngàn rồi. Ngoài ra khi các bạn đi làm mà các bạn phải bỏ đi làm để đi học thì trung bình nếu một năm các bạn làm được 60 ngàn đô la chẳng hạn, thì trong thời gian đi học full time trong cái trường thì bạn sẽ mất 120 ngàn đó. Nếu mà cộng là 120 ngàn cho đến 140 ngàn là gần 300 ngàn đô la rồi. Thì cái quyết định đi học MBA thì các bạn phải chú trọng là mình phải hỏi cần thiết rằng là tại sao mình muốn đi học MBA.
Lê Anh Dũng, thầy cho em hỏi về lộ trình nào, con đường nào để đến với chương trình MBA ở hệ thống Mỹ. Nếu như sinh viên tốt nghiệp các ngành khác, không phải là về quản trị kinh doanh, mà vẫn muốn vào MBA thì có thể học các chương trình pre-MBA rồi chuyển lên MBA chính thức hay không? Hay là phải học lại chương trình quản trị kinh doanh từ cử nhân ạ?
Như chúng ta đã nói về kỳ vừa rồi là muốn vào chương trình MBA là thạc sĩ về quản trị kinh doanh, thì bạn không có phải cần có bằng cử nhân về quản trị kinh doanh, mà cái điểm quan trọng nhất là cái điều kiện quan trọng nhất là bạn khi thi GMAT có phải là điểm phải cao. Theo tôi biết những cái trường nổi tiếng ở Mỹ họ cần gần đến 750 điểm, mà điểm tối đa là 800 thì vào những cái trường tốt được. Còn nếu mà các bạn không có học về những cái lớp quản trị kinh doanh trước thì mình phải học những cái lớp cần thiết cho chương trình quản trị kinh doanh cho chương trình thạc cử nhân là đầy đủ rồi. Các bạn không có phải trở lại đi học nguyên cả một cái chương trình về cử nhân. Nếu mà các bạn học không phải đúng cái ngành quản trị kinh doanh mà điểm GMAT tốt thì sẽ nhận được vào chương trình MBA.
Vừa rồi trả lời cho Lê Anh Dũng. Và câu hỏi kế tiếp của Bùi Văn Bình, muốn đi du học thủ tục thế nào, hết bao nhiêu tiền?
Tất cả sinh viên đi du học ở Hoa Kỳ thì cần nộp đơn để được cái I-20, để mà dùng cái đó mình nạp đơn để xin cái visa của F1. Thì cái I-20 là cái form, một cái mẫu đơn mà một cái đại học ở Hoa Kỳ, sau khi các bạn nạp đơn và được nhận vào trường đó thì họ cho bạn cái form I-20. Cái form I-20 là được cấp sau khi bạn chứng minh cho cái trường đại học đó là bạn có đầy đủ khả năng để mà trả được cái tiền học trong cái thời gian đi học. Và sau đó thì các bạn phải trải qua cái chương trình phỏng vấn với các cơ quan ở Việt Nam, giống như ở Tòa đại sứ, và các bạn phải trải qua cái chương trình thành công và cái buổi phỏng vấn đó thì các bạn mới đi được.
Và học phí đó thì thường là ở cấp đại học trở lên đó thì từ 40 cho tới 60 ngàn trung bình một năm, phải không ạ?
Ở trường công.
Vâng.
Trường công thì có thể rẻ hơn, nhưng mà nếu các bạn học những community college, có nghĩa rằng là cao đẳng cộng đồng, thì nó rẻ hơn, có thể là 22 ngàn một năm mà thôi. Và ở miền Bắc thì khác, ở miền Nam.
Dạ.
Thì các bạn
nhưng mà
nên chú trọng.
Nhìn chung đó giáo sư, ở miền nào ở Mỹ đó thì cái học phí cao nhất hoặc miền nào thấp nhất, mình có thống kê không?
Cũng khó lắm, tại vì nếu mà ở miền Đông thì người ta có thể rằng là ở thủ đô nó đắt, tại vì cái vật giá nó rất là cao.
Dạ.
Nhưng mà đôi lúc ở thủ đô thì có những cái trường mặc dù cái vật giá cao nhưng mà họ cũng có cái chi phí hay là học phí thấp hơn những cái trường khác. Cái đó không có không khó khăn được, nhưng mà cái về cái vật giá thì nó rất là quan trọng, tại vì ở những cái vùng mà nó đắt đỏ thì có thể là cái sự ăn ở, vấn đề mà phòng hay là vấn đề
xịt
đi lại, nó vấn đề chuyên chở thì nó đắt đỏ hơn mà thôi. Nói tổng quát thì nếu mà ở vùng nào càng đắt đỏ thì mình phải trả tiền nhiều, nhưng mà nó có những cái lợi của những cái vùng đắt đỏ. Ở những cái vùng hẻo lánh, vùng ở giữa gọi là Midwest hay đó thì nó rẻ hơn.
Vâng.
Nó lại có những cái cơ hội có ở những cái thành phố lớn như ở New York hay là ở Los Angeles hay là ở Washington DC. Cũng có rất là nhiều đại học danh tiếng mà ở trong những cái vùng không có lớn, nhưng mà ở đó thì nó không có cơ hội nhiều hơn là những trường đại học ở trong những cái trung thành phố lớn giống như ở của Mỹ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp, Huyền Vi. Cháu xin hỏi về du học cho học sinh trung học cơ sở lớp 8.
Vâng, thì theo tôi đề nghị là các bạn không nên đi qua Mỹ đi du học cho đến khi mà các bạn học lớp từ lớp 9 đến lớp 12, tại vì lúc đó các bạn trưởng thành hơn và có nhiều cái cơ hội để học xong ở lại để mình đi học tiếp ở đại học ở bên này.
Những câu hỏi kế tiếp là liên quan tới chuyện tài chánh. Nếu không có tài chánh thì có cách nào qua đây đi học rồi đi làm lại, hoặc là mượn nợ trả lại hay không, hoặc là có trường đại học nào miễn học phí cho sinh viên hay không?
Cái điều kiện đầu tiên các bạn phải chứng minh là đủ đủ tài chánh để trả những cái học phí và những cái chi phí về sinh sống ở Mỹ. Thì cái đó là cái điểm mà bạn không có đạt được khi xin visa. Nếu mà các bạn vào đi khi phỏng vấn với tòa đại sứ để được đi Mỹ mà nói rằng là không có đủ điều kiện tài chánh mà định qua bên Mỹ đi làm, thì chắc chắn bạn sẽ không có đạt được cái sự thành công trong cái buổi học phỏng vấn đó. Thì tóm lại nói, nếu mà không đủ tài chánh thì rất là khó khăn. Nếu mà các bạn được may mắn mà có một trường đại học nào đó họ cho mình học bổng toàn phần, vừa vừa chi phí về đi học là học phí và những cái chi phí về ăn ở Mỹ, thì nó tiện hơn. Nhưng mà rất là hiếm, các bạn phải học rất là giỏi và đạt được những cái điều kiện mà đại học đó họ cho.
Nga Nguyễn xin hỏi giáo sư, chương trình giao lưu văn hóa ở bậc trung học, các cháu phải sống với gia đình bản xứ, thì các gia đình đó có bảo đảm an toàn hay không, thưa giáo sư? Có thể tin tưởng được không?
Thì khi một trường trung học họ đứng ra họ làm cái chương trình để cho các sinh viên qua chương trình exchange, thì họ phải lo lắng cho các học sinh và kiếm những cái chỗ gia đình cho an toàn. Thì đương nhiên trên nguyên tắc thì gia đình đó họ sẽ bảo đảm về vấn đề an ninh, nhưng mà tùy theo cái vấn đề hên xui của bất cứ sống ở đâu trên thế giới, có là ở Việt Nam hay ở Mỹ, thì có những cái điều không có rủi ro mà nó đến thì mình không có ngờ được. Mà trên nguyên tắc thì các gia đình mà nhận các học sinh vào ở trong nhà thì phải bảo đảm về cái an ninh cho những sinh viên đó.
Dạ vâng. Thì giáo sư, câu hỏi tiếp theo, Kim Đại Châu học đại học ở Mỹ bao nhiêu năm, còn học phí có cách nào để được giảm hơn cái mức quy định hay không?
Cô nói lại là tôi có nghe.
Dạ, đại học ở Mỹ bao nhiêu năm, học bao nhiêu năm, và học phí đó có cách nào giảm hơn cái mức quy định hay không?
Thì có những cái chương trình mà phối hợp giữa những cái đại học ở Hoa Kỳ và Việt Nam, thì có những chương trình họ bớt, giống như đại học chúng tôi cho những cái chương trình 2+2 bớt đến 50% lận. Và học bao nhiêu lâu thì có chương trình cử nhân thì 4 năm, mà chương trình thạc sĩ thì trung bình từ 1 đến 2 năm, và chương trình tiến sĩ có thể rất là lâu hơn ạ.
Có những cái chương trình giảm học phí tùy theo cái học lực của mình, họ có thể cho mình học bổng từ 25% tới 50%, vân vân.
Vâng, thì có những cái chương trình chúng tôi biết là những cái trường đại học họ qua họ muốn tuyển sinh từ năm đầu tiên, thì nếu mà cái học vấn của các sinh viên rất là giỏi và có điểm rất là cao thì đôi lúc họ được học bổng cho đến 60%.
Dạ, Vũ Tuấn hỏi thăm là học nghề ở Mỹ có mắc hay không?
Thì tùy trường các bạn chọn, có những cái professional school ở Mỹ thì thường thường họ có những cái chương trình học bổng cho các sinh viên qua. Nói tổng quát thì là được, chứ không phải khó khăn gì.
Dạ, nhưng mà cái mức trung bình tối thiểu là phải chuẩn bị một năm bao nhiêu cho đi học nghề ở Mỹ thưa giáo sư?
Theo tôi nghĩ thì có giống tương tự giống như những cái trường cao đẳng cộng đồng là community college, thì những trường đó họ cho họ có thể có những cái chương trình học nghề ngắn hạn cho chương trình 6 tháng hay chương trình 2 năm. Thì học phí những trường đó thường thường từ 15.000 cho đến 22.000 đô la một năm.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo về cái chuyện giao lưu văn hóa ở trường trung học đó, thì ngoài cái chuyện an toàn của gia đình bản xứ thì Nga Nguyễn hỏi thăm thêm là những cái chương trình đó đó ở những cái vùng nhỏ, những cái trường công ở vùng nhỏ mà đi theo những cái chương trình như vậy của những cái trường đó, thì chương trình học của họ có tốt không?
Bên Mỹ thì có những cái hệ thống bất cứ ở vùng nào trên nước Mỹ, ở tiểu bang nào, họ có những cái điều kiện mà phải được công nhận và được certify từ Bộ Quốc gia Giáo dục, giống như là ở Việt Nam vậy đó. Thì ở Mỹ họ có cái Department of Education, là bất cứ ở vùng hẻo lánh nào thì họ cũng phải giải quyết được những là giải đáp những cái vấn đề, là thỏa mãn những cái điều kiện để được accreditation, được chứng nhận. Thì nói trung bình thì hệ thống giáo dục ở Mỹ họ rất là kỹ càng. Trước tiên là phải bắt buộc các học sinh đi học, với thứ nhì và bất cứ ở cái vùng nào thì cái chương trình mà nếu mà được công nhận và tất cả các trường công hay trường tư, đặc biệt là trường công trung học ở Hoa Kỳ là đều được chấp nhận bởi từ Bộ Quốc gia Giáo dục ở Hoa Kỳ. Bởi thế về cái chất lượng thì các bạn đừng có lo lắng, tại vì cái trình độ mà về giáo dục ở Mỹ rất là cao, tại vì họ chú trọng rất là nhiều về giáo dục các sinh viên và các học sinh từ lúc còn nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Cái đó không có sự không có lo ngại gì hết.
Dạ, trở lại với chủ đề MBA thưa giáo sư, mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp, nhưng mà để quay lại một chút xíu về chủ đề thưa giáo sư, mình nói cho hết nhé. Hồi nãy mình nói thời gian học rồi, thì trong lúc học 2 năm đó giáo sư, cái thời gian thực tập đó nó nằm xen kẽ trong 2 năm học đó luôn, hay là học xong 2 năm thì mới đi thực tập, và thực tập bao lâu?
Thì tùy theo những chương trình, đôi lúc họ làm trước khi ra trường, có nghĩa là trong cái thời gian đi học 2 năm đó thì có những cái thời gian mà trong tuần mình đi học mình có thể làm thực tập. Đó là cái không phải là 2 năm mà cần thiết để đạt được trước khi vào trường. Cái đó là nó khác cái chương trình thực tập trong khi đi học chương trình MBA. Cô hiểu rõ vấn đề không ạ?
Dạ.
Cái vấn đề mà mình nói tuần vừa rồi về cái 2 năm đi cái điều kiện cần thiết cho để khi mình nạp đơn á, thì cái đó phải làm trước khi vào nhập học. Khi vào rồi tùy theo, mà tôi nghĩ rằng là bất cứ chương trình MBA nào họ cũng có những cái cơ hội để cho các sinh viên họ làm thực tập, tại vì rất là quan trọng trong cái thời gian mình đi học để mình có cái liên hệ với những cái công ty lớn hay là những cái doanh nghiệp, để khi mình ra trường rồi mình có cái cơ hội để mà xin đi làm những cái chỗ đó, hay là mình có cái cơ hội là mình biết rằng là những chỗ đó mình không muốn đi làm sau khi mình làm internship với cái chỗ đó. Internship là cái chương trình mà thực tập đó.
Yeah.
Thì trả lời câu hỏi ngắn gọn cho cô, có thể rằng là nhiều chương trình họ cho hẳn làm hẳn 3-4 tháng trong mùa hè, hay là có thể là họ chia ra làm một vài ba ngày trong ban chiều trong khi đi học.
Và cứ suốt trong thời gian vừa học vừa làm xen kẽ với nhau thưa giáo sư.
Vâng, cái đó nó tiện lợi hơn, tại vì nó không có bắt sinh viên phải bỏ ra 1 năm để làm thực tập. Tại vì làm 1 năm mà chưa được đi làm thì mất mất cái lương, có thể là mình có thể đi làm có cái lương đó. Họ rất là chú trọng về cái vấn đề chăm lo cho sinh viên để cho họ khỏi phải mất những cái tiền lương đó.
Dạ, thưa những học sinh mà họ đi học á, thì họ cũng băn khoăn về vấn đề là làm thế nào để chọn trường tốt, có uy tín, cái chất lượng giáo dục của cái trường đó nó đảm bảo. Thì xin giáo sư vài lời khuyên về việc chọn trường, dựa vào những cái tiêu chí như thế nào để chọn một cái trường tốt cho mình để mình theo đuổi cái bằng MBA, thưa giáo sư.
Cái thứ nhất là không phải bạn có thể vào bất cứ cái trường nào bạn muốn vào. Thì cái đầu tiên thì tôi khuyên các bạn phải tự biết mình là cái sức của mình sẽ vào được những cái trường nào ở Mỹ. Nếu mà các bạn học rất là giỏi thì mà điểm toàn là cao và ra đứng hạng nhất ở trường mà các bạn còn đang học trong cái chương trình cử nhân, thì có thể là bạn có thể vào những cái trường top 10, là đứng trong hàng đầu của nước Mỹ. Thì cái đó thì muốn biết ra những cái ranking, là những cái xếp hạng của các trường, thì các bạn có thể dùng US News Report để mà kiếm ra những cái trường nào có giá trị như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề xếp hạng của các trường đại học nó cũng quan trọng, nhưng mà cái chuyện quan trọng hơn là mình coi cái trường mà mình sẽ đi học thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Mặc dù ở trong cái một cái đại học của nổi tiếng ở nước Mỹ, nhưng mà đôi lúc cái chương trình đó nó không có được nổi tiếng, thì không những là các bạn phải tìm hiểu về cái trường đại học, nhưng mà phải tìm hiểu về cái trường đó nữa. Có nghĩa là không phải là tự động là khi mà các bạn kiếm ra một cái trường là đứng đầu, là những cái chương trình MBA là đứng đầu. Có thể cái những trường đại học mà nó họ đứng thấp nhưng mà họ lại có chương trình MBA đứng cao, thì cái chuyện quan trọng nhất là cái mình phải coi cái chương trình MBA đó nó cao như thế nào. Và ngoài ra thì tôi cũng khuyên các bạn là nếu mà các bạn học tất cả các đại học nào bên nước Mỹ mà nó có được công nhận đó, thì các bạn không có cũng yên tâm lắm, tại vì cái vấn đề mà xếp hạng của trường nó cũng quan trọng nhưng mà không có quan trọng lắm nó để mà mình phải lo lắng, mà mình phải trả tiền rất là nhiều để học những cái trường rất là đắt tiền. Để khi ra trường, cái điểm quan trọng nhất là cái khả năng thật sự của mình khi mình ra trường và những cái chỗ mà mình quen biết để mình đi làm.
Giáo sư có nhắc tới cái nơi mà các bạn có thể tìm hiểu về xếp hạng của các trường đó. Đó là một cái trang web gọi là US News Report. Trên trang web đó thì nó sẽ có tất cả những thông tin về từng trường học. Thì các bạn có thể vào đó để tham khảo thêm. Nhưng mà trong từng trường thì có những cái ngành, nó nhiều ngành khác nhau lắm. Thì mình cũng phải tìm hiểu xem cái trường đó nó mạnh về ngành nào và nó yếu về ngành nào nữa. Rủi như cái trường đó rất nổi tiếng, nhưng mà cái ngành MBA của họ lại không phải là cái thế mạnh của họ, thì cũng không phải là một sự lựa chọn tốt cho mình. Về cơ hội học bổng cho ngành MBA, thưa giáo sư, nên tìm kiếm ở đâu? Có nhiều
Thì
không?
theo tôi biết thì bất cứ cái trường nào cũng có những cái chương trình học bổng, thì cái này cũng rất là khó nói. Cái cách mà các bạn kiếm ra là mình phải liên lạc thẳng với những cái trường mà mình muốn đi học, thì đôi lúc có những cái chương trình đặc biệt mà mình không có biết được. Và quan trọng cái đầu tiên nhất là các bạn muốn biết rõ ràng là theo cái ý thích của bạn thì các bạn muốn học cái trường nào, vùng nào, thì cái đó là dễ dàng nhất. Nếu mà chỉ tùy theo cái học bổng mà mình đi, mình học một cái trường mà mình không có thích, thì cái sau khi đó cái sự thành công của mình không có, sẽ bị giới hạn rất là nhiều.
Và học bổng của ngành MBA so với những cái ngành khác ở Mỹ đó thì nó như thế nào thưa giáo sư? Ít hơn,
Thì
nhiều
cũng
hơn như thế nhỉ?
không không có thể nói rõ ràng được như vậy được. Theo tôi biết đó thì chương trình MBA thì nó ít học bổng hơn, nhưng với những chương trình về khoa học, về những chương trình về STEM, tại vì theo tôi biết là những chương trình MBA là cho những người họ đã đi làm rồi và có khả năng về tài chính rồi. Những chương trình này họ thường thường để thiết lập, để lo cho những người họ có khả năng để đi học. Thì những cái học bổng rất là hiếm. Không phải là cho những cái sinh viên cử nhân và vừa mới học ra trường mà không có đủ khả năng để đi học. Cái chương trình này họ khuyến khích các sinh viên sau khi học bằng cử nhân xong nên đi làm khoảng vài năm, tối thiểu là 2 năm, để có nhiều kinh nghiệm trước khi đi vào chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thì sau khi làm thì các trường đại học họ biết là các sinh viên họ có thể để dành tiền hay là có thể đi mượn tiền hay là trong khi đi làm thì có nhiều cái hãng họ trả tiền cho các sinh viên đi học. Thì theo tôi nghĩ nếu mà tôi cô muốn tôi nói tổng quát về học bổng của MBA thì tôi nghĩ học bổng của MBA thì nó ít hơn đối với những cái chương trình khác, tại với một cái lý do duy nhất rằng là cái này nó thiết lập để nó cho những người đã có cái khả năng về tài chính.
Dạ vâng.
Cảm và để làm dạ. tiền, có tiền để mà cho những cái đại học họ thu được vào nhiều hơn về vấn đề tài chính.
Dạ.
Để làm tiền. Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp, Lê Đình Tấn, cho con du học phụ huynh đi theo có được hay không?
Tôi nghĩ cũng hơi khó khăn, tại vì cái thứ nhất là khi sinh viên đi du học có cái vấn đề là nếu mà các sinh viên họ muốn đưa người thân qua, nhất là những cái người giống như là vợ chồng, thì nó dễ dàng hơn là bố mẹ. Theo tôi biết thì tôi chưa nghe nào cái chương trình nào mà các sinh viên du học mà các bố mẹ được đi theo. Thì tôi có thể điều nghiên hơn và trả lời, nhưng mà tôi biết rằng là các sinh viên du học có thể đưa những cái người người chồng, người vợ đi theo được, đã có cái J1, J visa đó.
Ngô Ngọc Lan hỏi thăm giáo sư là muốn đi du học nội trú đó thì như thế nào ạ?
Đi du học nội trú thì tôi nghĩ rằng là có những cái trường họ không có, có thể rằng rất là hiếm, tại vì theo những chương trình cử nhân thì các sinh viên qua họ ở trong cái kiến trúc xá, thì cái đó không phải hẳn là nội trú, có thể là như là nội trú theo cái cách mà mình định nghĩa như kỳ trước là vào ăn ở và ở trong đó luôn trong cái khuôn viên, và theo những cái luật của những cái trường giống như là nội trú, cái những cái trường mà tôi biết trong quá khứ cho các học sinh. Nếu mà cái vấn đề nội trú mà bạn này muốn hỏi rằng là có kiến trúc xá và chỗ ăn uống, thì tất cả các đại học ở Mỹ có chương trình nội trú cho những sinh viên học năm thứ nhất và năm thứ hai ngành cử nhân, và đôi lúc có thể học đến năm thứ ba, thứ tư. Thì khi các bạn vào là người ta bắt buộc phải ở trong trường, trong cái kiến trúc xá của trường và ăn ở trường, để các sinh viên trong năm thứ nhất và năm thứ nhì chú trọng vào học hành để không bị lo ra trong khi phải ở xa mà đi học và phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Thì nếu bạn nghĩ rằng cái định nghĩa là nội trú có nghĩa là bao ăn ở và mình chỉ trả tiền mà thôi, thì cái đó là chuyện rất là thường ở Mỹ.
Tuy nhiên mà ở ký túc xá đó, ở trong trường đó, thì cái chi phí nó đắt hơn là ở phía ngoài, ở ngoài trường phải không ạ?
Vâng, thì thường thường là nếu mà các sinh viên Việt Nam qua thì họ kiếm cách họ ở ngoài, nhưng mà nếu các bạn qua năm đầu tiên và năm thứ nhì, nếu mà các bạn không ở gần trường khoảng 5 cây số, 5 mile, thì các bạn phải ở trên kiến trúc xá, trong yến trúc xá trong năm thứ nhất và năm thứ nhì.
Dạ.
Những chương trình mà 2+2 chúng tôi có với Việt Nam thì các sinh viên qua đã qua cái năm thứ nhất, năm thứ nhì rồi, thì các sinh viên Việt Nam thường thường họ ở nhà chung với nhau và ở nhà trọ, thì chia ra với nhau thì tiền thuê phòng nó rẻ hơn.
Bùi Văn Bình hỏi giáo sư về ngành y đó, du học mấy năm, chi phí mỗi năm bao nhiêu và có xét học bổng hay không?
Ngành y chúng ta đã bỏ rất là nhiều thời giờ trong một cái chương trình kỳ vừa rồi, cách đây phải vài tháng, về cái ngành y, về học về bác sĩ của bên Hoa Kỳ. Thì nếu các bạn muốn thì sẽ trở lại coi lại chương trình đó. Nói tổng quát thì chương trình ngành y thì các bạn học đủ kiến thức mà thi MCAT, là cái kỳ thi tuyển chọn các bạn vào trường y khoa ở Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái điều kiện các bạn phải trải qua, và cái vấn đề chứng minh về tài chính và xin được cái visa F1 mà thôi, không có gì đặc biệt hơn so sánh với những chương trình khác. Thì tóm lại thì ngành y họ rất là thịnh hành và có rất là nhiều trường ở Mỹ có chương trình để huấn luyện bác sĩ.
Nhưng mà học phí trung bình mỗi năm bao nhiêu và có được học bổng hay không ạ?
Cái học bổng của chương trình y nó cũng tương tự giống như chương trình của MBA, có nghĩa rất là hiếm so sánh với những cái trường khác, tại vì những cái chương trình này là để đào tạo ra cho những sinh viên sau khi học 4 năm mà quyết định đi vào làm một cái ngành mà làm tiền rất là nhiều khi ra trường. Bởi thế thường thì các sinh viên mặc dù học rất là xuất sắc mà không được học bổng, phải mượn tiền cho đến khi ra trường, đôi lúc nợ đến nửa triệu đô la là thường.
Cảm ơn giáo sư. Trở lại với MBA và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp MBA.
Rất là nhiều. Theo tôi biết thì ngành MBA nó thịnh hành ở Mỹ tại vì có cái sự có những cái cơ hội rất là nhiều sau khi các bạn có ngành MBA, các bạn có thể đi làm những cái doanh nghiệp và những cái công ty ở Mỹ, họ rất là cần MBA.
Và mình làm, mình lấy kinh nghiệm trong 2 năm OPT trước khi mình trở về. Dạ, OPT tức là cái thời gian thực tập hành nghề sau khi mà các bạn ra trường. Dạ, thưa giáo sư, còn sau MBA mà muốn học tiếp á, thì có những cơ hội như thế nào?
Thì chúng ta đã nói kỳ vừa rồi là sau MBA các bạn có thể lấy thêm một thạc sĩ nữa, hay là có dùng cái cơ hội đó học tiến sĩ về quản trị kinh doanh, Doctor of Business Administration, hay là học về law. Thì khi các bạn đã có một cái bằng thạc sĩ thì đó là một cái cơ hội và một cái điều kiện được giải đáp khi mà các bạn xin đi học chương trình cao hơn chương trình thạc sĩ, đó là chương trình tiến sĩ. Đôi lúc các bạn có thạc sĩ về quản trị kinh doanh và bạn đổi ý học qua những ngành khác thì họ cũng được. Nhưng mà ở Mỹ thì rất là dễ dàng về vấn đề đó, mà không cần phải học chương trình nào trước đó để học những chương trình sau. Thí dụ giống như nếu các bạn đã có MBA xong rồi và muốn học tiếp về ngành chính trị học thì cũng được như thường, lấy tiến sĩ về chính trị học. Thì khi mà vào trường đó thì họ coi những cái điều kiện đầy đủ hay không. Mà nếu các bạn thiếu một vài lớp học thì các bạn phải học bù trước khi được nhận vào chương trình tiến sĩ của những ngành khác. Nó có thể khó hơn khi mà học xong MBA thạc sĩ về quản trị kinh doanh mà các bạn quyết định đi vào về ngành kỹ sư, Doctor of Engineering, thì nó khó khăn hơn tại vì các bạn không có đủ cái căn bản trong cái ngành kỹ thuật. Nhưng mà nếu những cái ngành liên hệ giống như ngành chính trị học, những ngành mà có liên quan đến quản trị kinh doanh thì nó dễ dàng hơn.
Gần hết giờ rồi, câu hỏi cuối cùng. Đoàn Văn Thịnh email từ tuần trước, xin giáo sư dành một chút thời gian trả lời cho bạn là con của bạn sang Mỹ học từ lớp 12 tại một trường high school prep, và bây giờ cháu phải thi để lấy IB hay không để nộp đơn xin I-20 vào trường đại học, thì có cần phải lấy IB hay không? Vì hiện bây giờ cháu đang ôn để thi SAT và IBT. Nhà trường thông báo là dù cháu chỉ học năm lớp 12 nhưng mà trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp high school cho cháu vào tháng 5 năm nay. Điểm của cháu thì A và A+.
Như vậy rất là tốt. Theo tôi biết, tất cả các trường đại học ở Mỹ họ muốn vào chương trình cử nhân của họ, các em phải có tối thiểu là bằng tương đương về cái bằng trung học đó, có nghĩa là và nếu mà lấy được International Baccalaureate là IB thì tốt hơn. Nhưng mà nếu không có muốn thi cái đó mà trường trung học họ quyết định là cho bạn cái bằng tương đương để mà trung học thì đầy đủ rồi, thì các bạn có thể dùng cái đó để mà nộp đơn xin học bất cứ trường nào trên nước Mỹ.
Bây giờ chương trình hết giờ rồi giáo sư, mình xin hẹn gặp lại nhau vào tối thứ hai tuần tới nhé. Những bạn sau có những câu hỏi chưa kịp được trả lời ngày hôm nay, xin vui lòng đón xem chương trình hàng tuần để có cơ hội đặt câu hỏi và được trả lời trực tiếp từ giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, thưa chào cô.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.